21. Mùa bão, chống cây đổ. Ai ở Hà Nội từ những năm 54, ngót nghét 40 năm nay, hẳn đã chứng kiến những trận bão vào Hà Nội. Mỗi năm khi mùa mưa bão tới, có năm gió giật cấp 11, 12, to hơn cơn bão số 1 năm nay nhiều. Lần nào đường cũng úng ngập, cây cũng đổ. Nhiều năm cây đổ dữ dội, chẳng kém năm nay. Nhưng cái mới năm nay là mùa bão ở thành phố ta bị thiệt hại mỗi ngày một lớn. Chết người, sụp nhà, hỏng điện, vỡ cống, nghẽn đường. Bão giông là việc trời không cản được, nhưng thiệt hại thì liên quan tới người, phải tìm cách hạn chế và hạn chế được. Tiếc thay mỗi khi bão tan, người ta chỉ biết thống kê cái còn, cái mất, mà không làm việc tiếp theo là tìm nguyên nhân, quy trách nhiệm. Ai trồng cây ấy, tại sao cây đổ hay không đổ? Để có công thì thưởng, có khuyết điểm, có tội thì khiển trách. Đổi công tác, cách chức hoặc truy tố chưa bao giờ làm được như thế, chỉ bởi một lẽ đơn giản. Mấy chục năm nay, những cơ quan phụ trách về cái cây Hà Nội cứ mỗi năm lại thay đổi một cơ quan, một cái tên khác. Và những người phụ trách cái cây cũng chạy quanh đền cù chuyển đổi tổ chức và trách nhiệm. Biết cơ quan nào mà quy, thì giờ đâu mà lần ra, ai đã ra lệnh trồng cây ấy gây nên tai nạn mà khen mà của. Do vậy, lỗi đầu tiên là ở cơ chế và tổ chức. Sau cơn bão số 1, Sở Giao thông Công Chính đã họp với các cơ quan, các công ty hữu quan về vấn đề cây để bàn bạc và xác định cơ cấu, phương hướng đầu tư, phát triển cây xanh đường phố Hà Nội để lấp vào chỗ cây đổ và để xem trồng cây thế nào được dài tuổi thọ. Thời Pháp thuộc, ở Hà Nội, cây cối cũng sum xuê như bây giờ, nhưng không bị đến nỗi sau một trận bão mà hầu như phố nào cũng có cây đổ. Cây xanh ở Hà Nội là một vấn đề của văn hóa và bộ mặt đẹp của thành phố cần phải giữ gìn, nhất là mới bắt đầu mùa bão, còn phải chống bão suốt mùa và không nên để bão xong chỉ lo cưa, chặt, dọn. Cơn bão vừa rồi, thật ra bão đến Hà Nội cũng không còn mạnh nhất như vùng bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng phải chịu. Vì Hà Nội vốn ở sâu trong đất liền, nhưng gió lay, gió giật bốn phía, đổ cây, đổ nhà, thiệt hại cũng không nhỏ. Theo thống kê của các cơ quan có trách nhiệm, vừa rồi có tới trên 500 cây bị đổ, trong đó cây xà cừ đổ quá nửa. Những cây xà cừ đổ đều là những cây to như cây cổ thụ. Các cây khác đổ hoặc vì cây còn nhỏ, hoặc vì cây già đã cỗi, gió lướt cũng đánh ngã được. Ở Hà Nội thời trước, bão to cũng chỉ hay đổ cây xấu, vì xấu cành giòn và dễ cái ăn nông. Ngoài ra, cành me cành phượng cũng thuộc loại gỗ tạp, hay bị gãy, chứ cũng ít đổ. Cây cối đường phố thời Pháp, trách nhiệm hồi ấy là do sở ươm cây trên bờ Hồ Tây, đầu đường Thụy Khuê. Nơi này chuyên việc ươm giống hoa công viên và cây phố. Bây giờ thành phố ta vẫn tiếp tục công việc ấy, và nơi ươm cây vẫn ở đấy. Cây hai bên đường phố, người Pháp đã chủ trương không trồng cây trong nhiều phố chính. Phố đông mà vỉa hè hẹp. Cây chỉ được trồng đều đặn ở các phố hai bên có bờ hè rộng rãi, gọi là đại lộ. Cho nên những phố hàng ngang, hàng đào, tràng tiền, đường Huế không trồng cây. Trừ mấy cây đa, cây đề cổ thụ đứng một mình hàng trăm năm trước, khi Tây sang ở ngõ gạch, ở hàng gai, ở bông nhuộm, một số phố khác và trước các đền miếu bây giờ vẫn còn. Ở những phố trồng cây, có một chi tiết cẩn thận nên lưu ý. Quanh gốc, bao giờ người ta cũng để chừa một khoảng trống vuông hoặc tròn. Ở các thành phố lớn nước ngoài, khoảng trống ấy được đặt trang trí một khung sắt có hoa văn, chứ không chắc xây xi măng kín xung quanh gốc, như đóng gông, trói chân, bóp cổ cái cây không thở được như ta đã làm nhiều cây như thế quanh hồ lớn bây giờ. Những cây trồng trong phố đều có chuẩn bị nhất định. Cây có bóng mát, cây không có hoa, quả rụng làm bẩn đường. Cây có rễ cái không bị dễ đổ khi bão thổi, nhưng lại không phải rễ cái có thể ăn hỏng các công trình ngầm. Những cây được trồng nhiều là sấu, xoan tây, sữa, nhội, sao, phượng. Cây bàng tán mát to thế, nhưng chỉ được trồng một hàng trên đường Đê Yên Phụ. Ít trồng cây bàng vì đến mùa hoa lá, bọ xít, bọ hung, cánh cam, cánh quýt về nhiều, ỉa bẩn, và mùa quả rụng phố làm mất sạch. Cây đề, cây si cũng không được trồng vì dễ si ăn sâu có thể làm thủng cống nước. Hiện nay, đường phố Hà Nội, kể những cây trồng từ thời Pháp, cũng còn một số cây khác, nhưng không do người ta chủ động trồng mà chỉ bởi tự nhiên, như một số cây đa, đề, si được chim tha hạt, mọc thành cây. Các phố hàng bạc, hàng buồm có những cây dướn, quả rụng lầy lội cũng do chim tha hạt. Và gần đây, vài ba cây bàng, cây bằng lăng mọc lên là do chủ nhà tự ý trồng trước cửa lấy bóng mát. Như vậy, mặc dầu có ươm giống xà cừ, nhưng cây xà cừ đã không được trồng làm cây lấy bóng mát, dù cây không làm bẩn đường xá và rất khỏe, mọc nhanh.
chỉ 2 năm đã có tán lá bóng mát. Tại sao vậy? Cây xà cừ trên đường phố hiện nay mà tên khoa học của nó là Khaya Senegalesia Achus, họ Xoan. Đọc tên cũng biết là cây châu Phi. Trước kia sở ươm cây chỉ trồng thử vài cây ở đầu đường cổ ngư mà không trồng đại trà như ta trồng hiện nay. Cây xà cừ này vốn là một giống cây châu Phi, cây nhập nội, cũng như cây phượng, quê ở đảo Tân Caledonia. Mỗi giống cây mọc lên ở đâu đều có những thích ứng riêng để sinh tồn hợp với khí hậu, thời tiết nơi đó. Cây châu Phi mọc trên đất lẫn cát sa mạc. Châu Phi không có bão như các vùng nhiệt đới, cho nên cây xà cừ, cây trà là, cây cọ, tuy lực lưỡng mà không có dễ cái. Ta thử để ý một cây nhãn, một cây bằng lăng. Bao giờ ở giữa bộ rễ chùm, rễ phụ cũng có một cái rễ, cái cắm sâu hẳn vào lòng đất. Cây xấu kém rễ cái thì rễ chùm to rộng bằng tán cây, bám đất rất chắc. Do vậy, gió to khó lay và thực rất thích ứng, đối phó được với những tự nhiên của vùng đất cây sinh sống. Cho nên cây xà cừ châu Phi ở Hà Nội tuy mọc rất nhanh, nhưng chỉ gió to giật cũng đã trồng vó lên cả bộ rễ chùm nông choèn. Bẩm sinh ở quê hương nó, rễ chỉ có thế. Cây càng to càng dễ cành vì nặng đầu nhẹ đít. Khi cây mọc ở xứ nhiệt đới mà lại ẩm ướt, mỗi trận bão đổ, thiệt hại của công thì nhiều, song lại béo bở những người hôi củi. Vừa rồi, cơn bão số 1, người ở trong phố kéo nhau đi cưa cây từ nửa đêm. Lại nữa, cây xà cừ hộ pháp, đường kính rộng cả thước. Người ta lấy gỗ về để bán cho các nhà làm đồ mộc, làm thất ở sặt, ở bùng, dọc đường năm, hay bày bán giường, bàn ghế choáng lộn đều gỗ xà cừ tươi cả. Và những cái thớt được quẩy và bán ở phố đẹp mã lắm, nhưng chỉ chặt mạnh nhát dao, cái thớt rởm đã toác đôi. Ở Hà Nội thời trước, cây đường phố tuyệt nhiên không trồng xà cừ, vì người ta đã biết được cái lợi cái hại trước sau của giống cây này. Còn ta bây giờ trồng bạt mạng, cốt lấy bóng mát nhanh và lấy cái để báo cáo thành tích. Riêng mấy ông công nhân già trước kia làm ở sở ươm cây thì biết cả, nhưng chỉ vừa xót vừa cười thầm. Vất vả bao nhiêu, một cây xà cừ đổ kéo theo những tốn kém mất mát vô kể. Nhất là thành phố lại đương trong nhịp độ phát triển và những người nước ngoài hiểu biết chắc chắn sẽ ngạc nhiên về sự lãng phí của ta. Hết cả cây hay sao mà lại đi trồng những cây nhập nội, hễ gió to là đổ. Trên thế giới chẳng thiếu những cây được trồng, cành đẹp đúng chỗ. Khách chơi đã đặt tên thành phố cây xà cừ ở Algeria, ở Tunis và ở Bắc Kinh, thì thành phố cây hòe với những dạng lê liễu, bồ liễu. Hà Nội có thể là thành phố cây sao, cây nhội, cây ban, cây bằng lăng và những dạng liễu ven hồ. Những loại cây đã quen thổ, ngơi và quen mắt. Những cây xà cừ gây hại nhiều phen rồi, không phải chỉ lần này, không nên vô trách nhiệm mà trồng nữa. 22. Một buổi tối đi chơi. Đã lâu mới lại có dịp vào cung hữu nghị. Quãng sân thật rộng trước quảng trường mùng 1 tháng 5, vừa chập tối, trai gái, thanh thiếu niên quần áo màu nâu, màu đen, sắp hàng từng tốp luyện võ. Gió mát lồng lộng trên những cột cao trắng mờ phảng phất kiến trúc Trung Á, bát ngát vào khắp tiền sảnh. Chẳng may, cái thói tôi cứ hay để ý những khác mắt, lặt vặt, tủn mùn. Ghê gớm gì? Nó chỉ như nốt mũi đốt, vết xước da, ngứa ngáy khó chịu đôi chút. Ngày trước vào cung hữu nghị, ngước mắt lên, mặt tường lại thấy mất cái nắp ổ điện bằng sứ. Cái chỗ ấn chuông báo động, báo cháy. Ông bà nào có cái tật lấy vặt, hay là trẻ con nghịch ngợm, ngứa tay bất cần thể diện ở nơi công cộng? Tất nhiên, những cái nhỏ nhen ấy cũng thật cần thiết, nên cơ quan trách nhiệm lại phải lắp ngay cái nắp mới, cái nút ấn mới, mà rồi lại mất. Lại đứa khác lấy, hay vẫn đứa ấy? Cái tính, cái bệnh ăn cắp vặt mà. Lắm hôm trông lên tường, thấy những ổ điện trơ lơ, cái lỗ không nắp ở ngay cửa ra vào, tường nhà vệ sinh, ở bậc lối đi, mà tòa nhà thì đồ sộ nghi nga. Mà người qua lại rầm rập, có nhiều khách nước ngoài, nghĩ cứ ngượng thầm. Bây giờ thì hay rồi, những bức tường phẳng sáng sủa đẹp mắt. Chẳng biết cái bệnh ăn cắp vặt ở nơi công cộng đã đỡ phần nào chưa. Nhưng mà ở đây thì không thể còn làm gì được nữa. Những cái ổ điện đã được lắp chìm vào trong tường. Chắc không đứa nào mang sẵn cái dùi đi mà đứng lại loay hoay nạnh ra được. Những cái ổ điện, ổ bấm đã sạch sẽ, bóng nhoáng như con mắt hồn nhiên của trẻ thơ. Không ai còn nhớ, ở đấy trước kia có những cái nắp ổ điện thường bị mất trộm. Trong nhà hát, đèn sáng choang. Những hàng ghế đệm, vải hay dạ đỏ rực. Có 4 hàng ghế, Khách vào sau đỡ phải nghiêng người lách trước mặt nhiều người. Cải tiến rồi đấy, nhưng tôi vẫn ngờ ngợ có cái gì vẫn như trước. Rồi tôi nhận ra đấy là những cái ghế vẫn đóng liền nhau một hàng. Chỉ hơn các hàng là ít chỗ ngồi hơn, nhưng vẫn là ghế anh em sinh đôi sinh năm. Không được như các hàng ghế đầu trong nhà hát thành phố, mỗi ghế riêng nhau. Nhưng nhà hát ấy cổ đã cả trăm năm. Mặt bằng dốc nghiêng cho đến chỗ hạng nhất thì trũng hẳn. Khi đèn điện chưa bật hết, cái khoảng sang trọng ấy hơi tối. Nhà hát đã được đại tu công phu, nhưng vẫn giữ nguyên lối cũ. Các lan can và phù điêu mạ vàng choáng lộn. Nhưng ở chỗ ấy thì ôi chao muỗi. Bao nhiêu là muỗi, mà toàn muỗi đói, đốt chồng đít lên, vỗ một cái tóe máu trong lòng tay. Chắc là vài hôm mới có hội, người ta sơ ý không làm vệ sinh xịt thuốc diệt muỗi trước. Chẳng biết bây giờ, nhà hát thành phố đã phát hiện ra cái nông nỗi, muỗi đói, rình đốt khách ở chỗ lịch sự ấy chưa? Xin trở lại, tôi đương bước vào những hàng ghế phủ vải đỏ ở cung hữu nghị. Và cái sự tôi ngờ ngợ vẫn có cái gì cũ, cái gì ấy đương trở lại, nhưng không phải là muỗi đốt, mà là một ông mới đến chỗ ghế đầu, buông mình ngồi hịch xuống. Cái ghế tôi lập tức rung theo, vẫn là chuyện đã xảy ra từ mấy chục năm trước. Suốt buổi, tôi hồi hộp đợi ông ấy rung đùi, lại sẽ rung cả tôi như xưa. Nhưng không thấy, chẳng biết có phải là ông khách nọ không mắc bệnh rung đùi hay là bởi cái ghế tập thể được đánh vít, đóng chắc chắn hơn trước. Tôi ngồi hạng A, trước mặt không còn hàng ghế nào nữa, oách nhất dạp. Trước mặt tôi là một dàn loa cả mấy chục ống phóng thanh to bằng những cái thúng chĩa ra. Một ông bạn tôi ngồi hàng ghế C lúc mới vào đã nháy tôi. Chuồn xuống đây với tớ, ngồi chỗ ấy thì bị tra tấn đến nơi. Tôi chưa kịp hiểu tiếng lóng tra tấn, nhưng tôi ngại rắc rối, chen ra chen vào, tôi ngồi yên. Quả nhiên, rồi thấy ghê thật, tra tấn chắc là thế này đây. Chẳng biết ở những sàn nhảy, nhạc lắc, hát lắc, nhảy lắc thì thế nào, ở đây nhạc và hát, cả 10 cái thúng phóng thanh sồ ra, đấm vào tai. Tiếng nhạc hò hét đinh tai nhức óc, giật cả vào trong ngực, khiếp quá. Các ông khách nước ngoài ngồi láng giềng tôi đã ra về cả. Tôi nấn ná, cô nấn ná, sau cũng đâm hốt hoảng, nó rực lên đầu mất. Lão già tôi đành phải chuồn, cũng không nhác mắt vào hàng ghế dưới, xem có thấy cái ông đã xui khôn tôi giờ còn đấy không. Ra cửa, lại gió mát hây hây, thổi qua hàng hiên, những cái cột đá trắng thật mát, thật đẹp. Thoát khỏi những đòn tra tấn, tôi lại nghĩ mình thật lạc hậu, lạc loài. Người ta ngồi xem cả dạp thì sao? Ngoài này gió mát, trăng sáng, tôi ung dung bình thường lại người, chẳng tức rẻ tí nào. Tôi ra bờ hè, vẫy cái taxi. Xe bon tới, đỗ xịch. Người lái xe nhoài tay mở cửa, cuống quýt nói. Cụ lên nhanh, nhanh lên cụ ơi. Tôi nghe tiếng đập ủng ục đằng sau cốp xe. Quay lại nhìn, thấy hai thằng cởi trần, áo vắt vai, đương hùng hổ, chạy theo đá cả cái xe. Lại như toan nhảy lên, nhưng cái xe đã vút đi. Tôi hỏi, cái gì thế? Người lái xe nói, bọn Trấn đấy. Hai thằng này ập đến bảo cháu, tao có dao trong người đây, nhưng mà chưa cần. Mày nôn ra 100 thì chúng tao tha. Em chỉ mới kiếm được 20.000. Chúng quát, không nôn đủ hả? Giữa lúc ấy, cụ vẫy, cháu phóng lên, chúng nó đuổi theo. Phục cháu quá. Lại nói, chúng nó chẳng có dao, có súng trong người đâu cụ ạ. Bọn này đói ăn. Đói hít kiếm văn vặt đấy mà. Bây giờ nhan nhản nhiều lắm. Tôi bỗng thấy thật lạ. Cái thằng này cũng sắp quất tôi nôn ra thì sao? 23. Loăng quăng trên phố. Không muốn nhớ, nhưng cứ nhớ. Chỉ vì không thể quên. Thế thôi. Mình hôm nay cũng là mình năm ngoái, năm kia. 4-50. Năm trước một già, một trẻ. Cũng chỉ một. Ông lão mỗi buổi sáng lững thững bách bộ và thở sâu quanh hồ Hoàn Kiếm. Ngày trước ở chỗ kia. Năm nào còn là nhóc trèo lên lấy sung non nhá chấm muối. Cái chỗ góc, bảy cây lộc vừng, sáng đèn, sáng trăng, lấp loáng bóng tối. Ở bóng câu qua cửa sổ, chốc mà ra ngoài 55. Ông đã ngồi đây, tình tự với ai, với những ai. Chỉ một thoáng nghĩ, cuộc đời giằng co, lẫn lộn chan hòa. Thật yêu cái ông nhà văn, Armando. Đặt tên tập hồi ký của mình đại đề là Nhớ lại chống lại. Chẳng khi nào nghĩ mà lại chỉ có xa xưa, những ngày qua đương trở lại trong ngày hôm kia. Chợ hàng gia đã biết bao vật đổi sao rời, nhưng cầu chợ cũ đã bị đổ từ chiến tranh thế giới thứ hai. Từng đoàn máy bay hai thân của Mỹ, của Anh vào ném bom nhiều lần xuống thành phố, nhà đấu xảo, ngõ hàng đũa, quần ngựa, chợ hàng da. Thế mà, cứ như lão Tây Lùn có cửa hàng tạp hóa ở ngay ngoài cầu chợ với cái bàn quay số. Mạo Tây già lùn một mẩu, nghiện thuốc phiện, so vai, râu ngạnh chê, đứng nhìn người vào xem hàng, mua hàng, người vào đánh số. Cái bàn tròn, người đặt tiền vào từng ô, xem chừng đã đông người chơi. Tây Lùn trịnh trọng giơ một ngón tay đẩy cái đầu. Mỏ cò đứng ở ô nào, ô đấy được ăn. Cái siêu động đun nước, thước lụa bom bay tím. Có khi một đồng ăn 10 đồng, nhưng một ô trúng thưởng thì 9 ô thua. Người mất tiền đứng trơ mắt ếch nhìn Tây Lùn gạt những đồng xu đồng hào xuống cái hộp chẳng giấy thép vào chân bàn. Chiếc khóa cũ từng gióng, to bằng khúc dồi lợn. Nhà bán đồ cũ gọi là nhà Tam Tam. Chẳng biết của người ta gửi bán hay đồ đạc bị đội xếp, bị tòa án tịch thu. Khi tôi biết đi phố chơi, thì cái nhà Tam Tam này đã chuyển từ hàng khay về hàng trống. Nhà văn Nguyễn Công Hoan kể, gọi là nhà Tam Tam vì mỗi khi mở cửa bán đấu giá, thường có cái xe tay kéo chiếc trống cái. Một người đi bên xe, gõ trống đánh tiếng mời khách. Không biết phải thế hay bởi phố ấy vốn là phố hàng trống. Tiếng Tây Tam Tam nghĩa là cái trống. Người rỗi rãi vào xem đứng vòng trong vòng ngoài lan can, đông hơn người mua. Đến lượt đấu giá cái sập gụ. Ông đứng bán, mặc cái quần áo Tây trắng lốp, thẳng nếp, cà vạt đeo chỉnh tề, tay cầm phù gỗ. Ông hô, đặt giá cái tủ chè 100 đồng, ai mua? Có người nói, 80. Có người, tôi 90. Có người chen vào nói to, 100 đồng đây. Ông cầm cái vò gỗ, thong thả to tiếng, nhắc lại 3 lần đều đặn. Tiếng Tây, pha tiếng ta. Ong, đơ, 1, 2, 3. Ai đặt hơn giá 100 đồng? Ai mua hơn? Xung quanh im lặng. Thế là ông cộp vồ xuống mặt bàn sướng to. Ba này. Người mua được cái sập, gọi đám cu ly vào khiêng đồ ra cái xe cút kít, đã đỗ đợi ở bên vỉa hè. Rồi đến cái đỉnh đồng, rồi đến bộ tam sự. Cả thành phố chỉ có nhà cho thuê cưới 2 tầng ở cuối phố Phụng Hưng bây giờ. Hôm nào không có khách, cửa sổ mở toang như quảng cáo cho người qua đường trông thấy tủ khảm trai và cây nến, lư hương, bộ ngũ sự sáng loáng. Phòng cô dâu chú rể, kề bên, giường hồng công gọng đồng, 2 câu đối thêu màu đào đặt song song. Đám cưới tiệc mặn, cao lầu hàng buồm hay các nhà làm cỗ thuê đặt cả mâm lên xe tay đưa đến. Và khác bây giờ, thuê nhà cưới, thuê cỗ bát, thuê được cả bố mẹ vợ, bố mẹ chồng và người đóng vai họ hàng đôi bên. Không biết móc đâu ra được những ông cụ đẹp lão, áo gấm, trần, ngồi xếp bằng tròn, râu tóc bạc phơ như ông tiên. Cụ bà quàng khăn vuông tua đen nhai trầu bỏm bẻm. Họ hàng mặc quần áo càng chành chọe, đám cưới càng lộng lẫy. Thời ấy, sẵn lắm. Đám cưới thuê người 2 họ và đám ma thuê người đi khóc mướn. Ôi cha mẹ thiên hạ ơi, là những chuyện thường ngày. Bao nhiêu cái cũ còn lòng thòng cả đến những năm về sau. Ông lão áo rách lòi cả 2 bả vai, một bên gánh mấy con dao cùn rẻ rách, cái chậu sành, một bên hòn đá mài. Ai mài reo kéo ơ? Một ông vác cái xào, tay xách chiếc thùng tôn. Nước, nước ơ! Dao làm hiệu cho sang cho sạch, chứ thật đây là ông lão đi móc cống. Nhà ai cống dâng ra sau vỉa hè, lâu ngày lấp rác bẩn thì gọi ông ấy đến. Ở Sài Gòn, có cách thông cống khác thường. Hơn 10 mấy năm trước tôi vào Sài Gòn, chỗ nhà văn Nguyễn Quang Sáng ở. Cả mấy tầng tắc cống buồng bếp. Người ta mua một con lươn, lươn sông Sài Gòn, dài bằng sải tay, to như rắn hổ lửa. Con lươn được bỏ vào lỗ cống tầng nhà trên cùng. Chỉ một lát cống đã ào ào chảy. Cái giống lươn đâm đầu xuống, giúp khỏe lắm. Tắc mẫy cũng phải thông. Người ta bảo thế. Nguyễn Quang Sáng bảo vậy. Một ông xách cái rìu lững thững lặng im. Nhưng chỉ trông thấy cái rìu hàng phố đã biết. Đây là ông bổ củi. Nhà đun củi ta và áp tết nấu bánh chưng. Các tay búa ở ngoại thành vào đi rong rong các phố làm cái nghề thạch xanh. Những người quẩy bồ đi nhặt về đốt những mảnh giấy có chữ Hán. Ai để vương vãi chữ Thánh Hiền thì phải tội. Người đem về hóa đi thì được phúc. Tôi chỉ trông thấy từ khi còn nhỏ. Nhưng đã lâu cũng không còn thấy các ông bổ củi, ông móc cống thông cống, ông mài dao. Chỉ những cậu bé cầm cái xào đầu móc sắt đi kêu cành khô ở cây ven đường, bó thành từng bó, thì xưa đến nay vẫn thế. Cái việc nhặt vỏ chai, ống bơ, nhành rau muống, các thứ mà người này vứt ra, xả rác, người khác còn dùng lại được thì mỗi ngày mỗi đông. Nhưng đã thay đổi, chuyên môn và công nghiệp hóa hơn. Có người chỉ lấy ni lông, mảnh dép cao su, những thứ ấy bán làm nhựa tái sinh. Có người nhặt giấy, cả giấy vệ sinh bừa bãi như bướm bay ven đê sông Hồng. Báo Người Hà Nội năm trước đăng một phóng sự về người lang thang đã kể. Có cụ bà quê ở Quảng Yên, Cao Bằng lưu lạc về Hà Nội, đêm ngủ gầm cầu Long Biên, ngày đi kiếm giấy vụn bán cân. Thế mà để dành được tiền mua đồng hồ gửi về cho con trai ở quê, những đám người này trôi giạt tụ bạ thành những xóm liều. Xóm liều cũng có, nhưng không nhiều bằng những nhóm lữ hành đây đó. Nay ở cửa ga, mai bên hồ Thuyền Quang. Ngày kia lên cổng cột nhà hát Chợ Lớn, nhà Bách Hóa, chiều chiều vợ nào chồng ấy với con cái túm túm, díu dít, cũng khói bếp, cũng quát tháo đánh chửi nhau, cũng ngất ngường chén rượu, rồi chảy chiếu bên đường, dưới bóng cây, phơi phóng và che chắn như ta ở nhà vậy. Dẫu sao, nghề thợ mộc dơ giấy trên, chẳng qua cũng là những lần hồi kiếm cây sống phục dịch lẫn nhau, ở những nơi quần tụ đô hội. Mà bây giờ nói chữ là phục vụ, dịch vụ, nhưng có những chuyện thuộc về tâm thần, cửa tâm thần, thuộc tâm thần con người, cũng như ý nghĩ, như tư tưởng, chứ không phải là ấm đầu, là cám hấp, điên. Những ai ở thành phố này hẳn nhớ những năm trước có một chuyện xôn xao một dạo. Trong một ngôi nhà cổ bên số chẵn phố Hàng Bồ, có hai anh em nhà kia ở với nhau. Đồn rằng từ những năm đói kém loạn lạc trước năm 1945, ông anh và bà em đã chỉ ở trong nhà, con cháu hoặc họ hàng đến buổi trưa đưa gạo, đưa rau và gửi đuốc tới. Trong nhà rút chốt cửa mắt bò, thò tay lấy ra các thứ rồi lại sập cửa lại. Bao nhiêu năm sau, cụ anh và cụ em đều đã già. Cụ em ốm rồi mất. Cụ anh chôn em ở mảnh sân lộ thiên gian giữa. Bấy giờ mới vỡ lở cái chuyện ở ẩn kỳ lạ ấy. Người ta đưa cụ anh đi nơi khác và cái huyệt bên gốc cây khế đã được lấp lại. Làm sao? Ngôi nhà cũ hẹp, tối âm u, hai con người sống âm thầm, chôn vùi nơi đây từ khi còn trẻ đến ngày xuống lỗ. Thành phố lắm cái lạ. Dẫu thế này là chuyện đã qua, chuyện cũ. Có những chuyện thật cũ mà cũng thật mới. Đấy là chuyện đêm Hà Nội bắt chuột. Một hôm ngồi trò chuyện về phố phường với hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam và Trịnh Hải, mới biết không phải chỉ mình tôi tò mò biết cái chuyện cũ mà mới ấy ở thành phố ta. Khoảng nửa đêm trở ra, dọc các đại lộ ở đường lớn và ít ở xa chỗ nấp, chuột dễ bị bắt lại hiện ra những người như bóng ma, lưng đeo giỏ, tay xách xào và cái vợt, xào thọc vào miệng rãnh, những con chuột cống ùng ục chạy ra, vợt chụp xuống. Mai Nam tà chanh lắm, người ta chịt cổ, bẻ răng, nép lận giỏ sau lưng. Chỉ qua mấy phố, đã được hàng chục con chuột cống to cành. Rồi tiêu thụ thế nào? Trịnh Hải và Mai Nam đều cười. Chợ Bắc Qua sáng sớm. Và gì? Các cửa hàng. Tôi chưa hiểu. Cửa hàng ăn uống nào chẳng cần nước dùng. Ừ, mà dẫu sao cái nước suýt chuột cũng có chất thật. Hơn là thịt cho mì chính hay bột vị phở. Tôi kể các anh ấy rằng thằng đội xếp Tây ngày trước tóm bỏ bót những người ăn săn chuột đêm đấy. Chúng tôi giả vờ làm các nhà chức trách xem giải quyết cái sự thịt chuột ấy bây giờ như thế nào. Bảo là mất trật tự trị an. Không phải, trốn thuế à? Bảng thuế không có mục thuế chuột. Mất vệ sinh à? Có thể. Nhưng mà lại oái oăm thay ở thành phố ta, chuột chén bả mãi cũng đâm quen, phải biết cảnh giác, chẳng ăn nó ấy nữa. Nhưng người đi ăn này đêm nào cũng tiêu diệt được vô khối chuột mà toàn chuột to. Thế thì tốt cho vệ sinh đường phố chứ sao? Chịu, không biết thế nào là phải. Nhưng cứ quãng nửa đêm, những cuộc săn bắt chuột bắt đầu. Trên đường, những chuyện cũ chuyện mới, lúc nào cũng chẳng chịt.
24. Lại học nói năng.
Dạo trước, báo Phụ Nữ Việt Nam có nhờ tôi viết một bài nói về ăn mặc, nói năng. Tôi có viết đại khái. Cô giáo là mẫu mực của học trò, là gương trên mặt trẻ em trông vào thì cô giáo, thầy giáo chỉ để ý mặt ấy thôi. Nhất thiết ăn mặc, cử chỉ nói năng của nhà thầy phải mẫu mực. Rồi tôi nêu một số ví dụ xấu. Không được nói sai, hậu lễ thành hậu môn, thân thế sự nghiệp thành thân thể sự nghiệp. Những ví dụ trên là sự thật tai hại đã xảy ra. Hoặc cô giáo đứng trên bục giảng, quần áo người nhem nhúa, không được ngoáy mũi hay gãi tóc, cắn, ngửi móng tay. Tôi không bị bài nào đòn đánh cả. Chỉ có đáng nhẽ, bài báo là một thảo luận cũng vô duyên chẳng ai nói lại một câu. Bây giờ vấn đề này mọi người đã thấy ra. Mấy chục năm, mấy lớp người không biết luộc rau, không biết so đũa, không biết du con, không biết chào hỏi dạ vâng, cảm ơn, thì bây giờ bị hẫng, mới biết vấn đề đạo đức, vấn đề nếp sống con người, không phải chỉ có xóa bỏ, mà phải xây dựng kỹ càng. Cái hay thì phải bảo tồn, cái dở cái xấu phải làm cái mới thay thế. Cho nên có lần tôi đã viết, học ăn, học nói, nhưng lại cũng không thừa. Lần này tập trung vào cung cách nói cũng là phương pháp xử thế ở một số lớp người lớn. Trước mắt nói về mấy chỗ yếu của cán bộ, tôi cứ nói chung thế. Người ta có thể là cán bộ phường, xã hay cấp trung ương cũng được. Chẳng đã là một thời các vị hay cầm quạt giấy, mặc áo lụa mỡ gà. Thế là ở tỉnh, ở huyện cũng thấy quạt, áo lụa bước vào hội trường đi thong thả, giơ hai tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Đã thật nhiều lần tôi có việc với các cán bộ các cấp. Cán bộ nói năng lễ phép, nhưng hai tay chống mạng sườn. Tôi biết là anh ấy không hiểu chống nạnh như thế, chỉ có quan trên tỏ vẻ hách dịch, hoặc người ta sừng sộ sắp dâng và chửi đánh nhau. Chẳng có gì bất lịch sự hơn, cứ vừa nói hiểu chưa, có hiểu không, phải không nào, có thế không, biết không, đúng không. Nói cứ ngắt câu bằng, không tưởng như tắc cổ khạc ra hầm hứ, à. Đứng về mặt tâm lý, đấy là cách nói của những người đã mất thói quen lắng nghe, chỉ sốt ruột, muốn ngắt lời cướp lời người khác. Cuốn mất những cuộc trò chuyện bình thường, kẻ nói đi, người nói lại thú vị. Thích thú câu chuyện, hoặc chịu khó để tai xem ứng khẩu mình có ai cảm nhận được không. Lúc nào cũng tỏ vẻ cán bộ ta đây, cái gì cũng biết và vấn đề gì cũng nói được. Các cụ ta ngày xưa gặp nhau ngang hàng thì vái chào, người có tuổi hoặc bậc trên con cháu thì chào gật đầu, nhưng dù trên hay dưới đều một vẻ tái bắt mặt mừng. Thời ấy các cụ thân thiết thì nắm tay, chưa thân tới mới bắt tay kiểu ta bây giờ. Nhưng cũng chưa bao giờ người ta chào hỏi giả dối như bây giờ, nhất là các ông có cỡ, có thân yêu, có mừng vui, thì tay bắt mặt mừng chứ. Nhưng hãy để ý mà xem, ở chỗ đông cán bộ thường giơ tay với tay, người này người ấy hớn hở nắm chặt tay thủ trưởng thì thủ trưởng đã ngách mặt với nụ cười rởm sang người khác rồi. Bắt tay người này nhìn người khác, bắt tay chiếu lệ lịch sự, hình thức là người không có văn hóa mà để ý chỉ có anh nước ta mới có. Đã sốt ruột đến một tí, thoáng một cái lại đi ngay thì bắt tay để làm gì, cứ chắp tay lại giơ lên cao chào một loạt nhanh. Hỏi phải giả vờ chan hòa. Nói, chào hỏi, hãy nhớ đến tư thế, cung cách trò chuyện, trao đổi giao lưu. Câu chuyện đến đầu đến đũa do kết quả và thái độ, không do nịnh bợ hay nạt nộ. Có cái lệ kia từ phường xã lên đến trung ương, khi không ở vị trí lãnh đạo nữa thì đi hai vai rũ xuống, nói năng đù đờ, người ngơ ngẩn. Bởi vì bây giờ mà ông lầm lũi, ông hỏi có hiểu không, chắc chắn ông ăn ngay cái mắng chứ chẳng chơi. Bởi vậy, ăn nói và ứng xử hãy như bình thường, người bình thường, như thế khi mất chức mới khỏi bị hẫng. 25. Kiểm duyệt báo, bán báo. Tôi bắt đầu làm nhà báo năm 1940, phóng viên báo Hà Nội Tân Văn. Một số điều mắt thấy tai nghe lúc bấy giờ và cả vài năm trước đấy. Trước kia, báo ngày, tuần, tháng phải đưa phòng kiểm duyệt đọc, ký tên đóng dấu từng trang bài mới đem về được in. Riêng báo hàng ngày phải đưa lên báo đã dập thử, bài nào, câu nào bị kiểm duyệt thì về gỡ chữ ra. Đến thời kỳ mặt trận bình dân chính quyền bên Pháp 1936-1939, lối kiểm duyệt như trên được bãi bỏ. Thay cách kiểm duyệt, mỗi số báo phải đưa nộp lưu trữ trước khi phát hành 24 tiếng. Với báo hàng ngày, thời hạn ngắn hơn, phạm các quy định ấy sẽ bị phạt, bị tịch thu. Quản lý báo bị truy tố, theo luật pháp người quản lý chịu trách nhiệm trước nhất trước pháp luật chứ không phải chủ nhiệm báo, là tổng biên tập. Đến chiến tranh thế giới thứ hai 1939, Pháp lại lập lại phòng kiểm duyệt giống như trước. Báo đưa phòng kia, công chức phòng kiểm duyệt phần nhiều được tuyển từ các giáo viên như Nguyễn Khắc Mẫn, Giao Chi, Nguyễn Chính. Cho nên thời kỳ này, một số nhà xuất bản muốn chạy việc đã hối lộ phòng kiểm duyệt bằng cách in nhiều sách của các ông kiểm duyệt như Đồi Cọ Giấy của Giao Chỉ, Rượu Cần Chẳng Uống Mà Say của Nguyễn Khắc Mẫn. Người kiểm duyệt đọc bài rồi ký tên đóng dấu từng trang, chỗ nào bỏ thì gạch chéo bút chì đỏ đánh dấu, kiểm duyệt bỏ. Thời kỳ đầu, các báo đem bài về cứ thế in, nhưng chỗ kiểm duyệt xóa thì để giấy trắng. Còn nhớ báo Bạn Đường in một chuyện ngắn bị xóa cách quãng hầu hết, cả một trang báo đầu loang lổ vài chữ với những khoảng trống để kiểm duyệt bỏ. Báo bị kiểm duyệt cũng đánh giá đỏ, danh giá ngầm cho báo. Nhưng sau phòng kiểm duyệt không cho phép để thế mà phải đăng chữ liền liền, chỉ được để một dòng với một chữ KD bỏ. Tiểu thuyết Dông Tố của Vũ Trọng Phụng đầu tiên in ở Hà Nội bị báo kiểm duyệt bỏ nhiều, những đoạn viết tục tĩu. Sau tiểu thuyết đổi tên là Chị Ninh in tiếp vẫn bị kiểm duyệt, không được để chống cả quãng nữa. Mặc dầu vậy cũng phải đút tiền cho người kiểm duyệt báo mới được in tiếp vài chuyện, chỉ đổi có cái tên. Cũng như tiểu thuyết Thiếu Quê Hương của Nguyễn Tuân, lúc in hàng kỳ trên báo Hà Nội Tân Văn là Thiếu Quê. Khi nhà xuất bản Tinh Hoa in bỏ một chữ thiếu, cái tên Quê Hương lại thèm một nghĩa khác hẳn, nhưng vẫn nội dung ấy. Mỗi tờ báo phải nộp lưu trữ 6 số, chuyển cho các nơi như sau: Thư viện Hà Nội, Thư viện Sài Gòn, Thư viện Paris, Sở Kiểm Duyệt, Sở Liêm Phóng là Mật Thám, Sở Liêm Phóng Đông Dương. Việc biếu báo, bán báo thời ấy cũng lắm cái khác lạ bây giờ. Bài gửi báo, một bài thơ, một cái chuyện, dẫu báo có trang trọng in trang đầu, như trường hợp Con Gà Mái Ri của tôi in trang nhất, số 1, báo Chủ Nhật. Trang báo ngày nay bị cấm, cũng không được nhuận bút và biếu báo, vì lẽ đơn giản, tôi gửi bài chứ không phải tòa báo mời. Nếu tòa báo mời thì được biếu báo và trả nhuận bút. Báo đã không mời thì anh có viết bao nhiêu, in bao nhiêu, đều không báo biếu, không nhuận bút. Do vậy, thời kỳ đầu có bài in trên mấy báo với những bút danh khác nhau cũng vẫn phải mua số báo ấy mà đọc. Mỗi tờ báo đều của tư nhân, không có lệ biếu báo người liên quan. Nhưng về nguyên tắc, phải gửi báo lưu triều và chỉ gửi 6 số như trên kia đã kể. Ngoài ra không có lệ biếu báo sở nào, cơ quan nào của nhà nước. Chẳng những thế, ở mỗi chỗ báo không đăng giá tiền mua lẻ, mua tháng, mua năm. Ở báo nào dòng sau này cũng in to tướng, các công sở giá gấp đôi. Ô hay, làm báo thời trước tuyệt vời thế. Việc phát hành báo cũng khác như hiện nay. Thời ấy không có cơ quan riêng phát hành báo của nhà nước, nhưng các hiệu phát hành sách báo tư nhân thì có ở khắp nơi, Bắc, Trung, Nam. Báo ra ở đâu, lấy bao nhiêu gửi theo đường bưu điện. Báo ế, báo chạy tiền hoa hồng nhiều ít thì tổng đại lý đến các đại lý nhỏ đã có thỏa thuận giữa mỗi tòa báo và đại lý của họ. Việc phát hành sách báo của ta hiện nay cũng đang nhiều đổi khác. Trước kia các hiệu sách và bưu điện của huyện, tỉnh, thành phố được quyền phát hành sách báo, bưu điện, báo, cơ quan từ trung ương đến cơ sở thì sách. Bây giờ thì lại khác, tôi không biết mấy về các công tác này, chỉ nói mấy hiện tượng báo Tia Sáng có bài của Huỳnh Ngọc Trinh viết về quang cảnh sách báo ở Đà Nẵng trong dịp sắp Tết. Ở thành phố Đà Nẵng, người cung cấp các tờ báo phía Bắc, phía Nam tập trung vào 4 tư nhân làm đại lý phát hành ở Đà Nẵng. Các tư nhân này nhận báo về qua đường tàu hỏa rồi phân phối về các đại lý nhỏ hơn. Các đại lý ấy đưa báo về các quầy và cung cấp cho người bán báo dạo. Kinh doanh sách báo là lĩnh vực mang lại lợi nhuận đáng kể cho các đại lý và đồng thời nuôi sống được khá nhiều lao động. Nhưng mua báo thì vẫn còn nhiều nhiêu khê. Giả dụ tôi mua 5 báo Nam, 1 năm 4 lần tôi ra bưu điện trả tiền, nộp tiền chậm thì cả quý ấy tôi phải mua báo lẻ. Ở trong làng hay nơi xa hẻo lánh thì lấy đâu ra sạp báo. Thôi, để nhịn đọc. Thiết nghĩ, việc phát hành sách báo phải luôn đổi mới thế nào chứ? Kinh doanh ngày càng khó khăn, khách hàng vẫn là thượng đế. Cũng là một kênh để phát triển văn hóa đọc. Chứ việc phát hành như hiện nay, như trên, chắc hẳn chưa phải.
26. Khai bút xuân mới.
Tôi vừa bước ra từ bờ hồ Hoàn Kiếm, từ cuộc liên hoan khổng lồ của nhân dân Hà Nội chào đón xuân mới. Từ khi hòa bình lập lại, cuộc đón mừng xuân mới, giao thừa bên hồ Hoàn Kiếm của người Hà Nội đã thành một phong tục. Quanh hồ Hoàn Kiếm suốt đêm, nhất là quãng giao thừa, người ta tấp nập vui chơi, đủ mọi lớp người. Những ngày cuối năm, tôi thường qua nhiều vùng ngoại thành. Ngoại thành Hà Nội trong những ngày cuối năm bạt ngàn hoa để đem vào tô điểm ngày xuân cho thành phố. Hoa huệ trắng bạch từ Cầu Giấy suốt trên cánh đồng đến cầu Diễn. Hoa đào, hoa cúc chen màu nở đầy từ trại hàng hoa lên Hồ Tây. Nhà sáng tác của hội nhà văn trên bờ Hồ Tây, giữa hai làng Quảng Bá và Nhật Tân, có thể nói nhà sáng tác hội nhà văn chúng tôi ngồi quanh hoa và trong hoa. Và ngoại ô Hà Nội, các công trường, nhà máy, bồn cửa ô bọc đầy hoa. Cái Tết âm lịch đậm đà trong tình cảm chúng ta, cái Tết đến khắp nơi trên đất nước. Tôi đã từng biết Tết ở Tây Bắc, ở Việt Bắc, Tết ở miền Nam. Tôi nhớ những cái Tết nguyên đán bình thường trước kia ở Sài Gòn, người trên chân chợ Bến Thành, trên thì trời và dưới thì dưa hấu, và một ngày xuân nắng to, người tấp nập đi chơi lăng, thấy hoa sen ngày xuân nở khắp ao hồ, phong vị Bắc và Nam thật là đặc biệt. Nhưng cả Bắc và Nam chỉ quen thuộc mỗi một cái Tết, mà cả hoa đào, hoa cúc, cả dưa hấu với hoa sen, hoa mai khắp nơi trên đất nước đều đi thăm mộ liệt sĩ, phần mộ ông bà và vui một vui chung. Thói quen thông thường, hầu như cố lệ. Trong một năm mới, những ngày đầu xuân này, có lẽ ai cũng nhìn lại năm qua, nhìn sang năm mới. Bước vào ngưỡng cửa năm 1964, mùa xuân vừa tới cũng là miền Bắc sang năm thứ tư kế hoạch 5 năm. Nhà máy điện Uông Bí lớn nhất nước và khu liên hợp gang thép đầu tiên ở Thái Nguyên đã bước vào sản xuất. Những hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến miền xuôi, miền núi gương mẫu của phong trào hợp tác xuất hiện càng ngày càng nhiều. Chủ nghĩa xã hội đương vỗ cánh trên miền Bắc Tổ quốc. Không khí thi đua bừng bừng trong tinh thần tự lực cánh sinh xây dựng đất nước, đương mở đà cho năm thứ tư kế hoạch 5 năm tiến tới hoàn thành rực rỡ thắng lợi. Chủ nghĩa xã hội đương vỗ cánh trên miền Bắc Tổ quốc. Chúng ta bước vào những nỗ lực để tiến tới hoàn thành thắng lợi vượt mức kế hoạch 5 năm, trong khi mỗi ý nghĩ, mỗi việc làm, từ đồng ruộng lên tới thành phố, từ rừng núi đều nhất nhất nghĩ tới vì miền Nam ruột thịt. Bao nhiêu gắng sức trong ý nghĩa một vụ mùa Tây Ninh của Sơn Tây, một đợt cấy chiêm của Hà Nam vì Biên Hòa, cố gắng của hiệu phát hành sách Hà Nội, Huế, Sài Gòn kết nghĩa, một thứ bảy đẩy mạnh sản xuất vì miền Nam ruột thịt của nhà máy xe lửa Gia Lâm, nhà máy chung quy mô. Mỗi phút giây, miền Nam đất nước đều ở trong tim, trong mỗi hành động của từng người đương phấn đấu trên miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cũng là thói quen thông thường xưa nay của mỗi người Việt Nam. Chúng ta nghĩ về Nam bởi vì ngày xuân đất trời đương đến khắp nơi trên đất nước. Mùa xuân này, khi thế chiến đấu chống đế quốc Mỹ và tay sai của nhân dân miền Nam từ rừng núi Tây Nguyên xuống đồng bằng sông Cửu Long đến các đô thị đương sôi sục mãnh liệt hơn bao giờ hết. Từ trận ấp Bắc vang dội thế giới, quân dân ta vượt lên ngày nay đập gãy xương sống kế hoạch dồn dân lập ấp chiến lược của Staley, tiến tới những trận lớn như trận chống Càn và Thanh Phú, tiêu diệt tới 500 tên địch, bắn và đánh rơi hàng chục máy bay và tàu chiến. Các vùng tạm chiến đương co lại sau cuộc đảo chính 1 tháng 11 và sau những cuộc đảo chính chắc chắn sẽ tiếp theo sau nữa mà đế quốc Mỹ tưởng như có thể cứu được tình thế. Nhưng kỳ thực số phận của chúng lại rối bời, lại tối tăm hơn nữa. Cuộc đảo chính thứ hai mới đây và còn những cuộc đảo chính nữa của tay sai Mỹ đã là một ví dụ nóng hổi. Nó càng phơi bày tất cả bộ mặt xấu xa ghê tởm của đế quốc Mỹ và bọn tay sai trong một con đường hầm không lối thoát. Nhưng chính nó cũng càng làm cho bà con ta càng thấy rõ cái ngày diệt vong của tất cả bọn chúng, bọn đế quốc Mỹ cũng như tay sai. Cái tốt của nhân dân ta ở Bắc cũng như ở Nam, mỗi công việc của chúng ta đương mở đầu hay đương tính sổ vào lúc sang xuân này. Ngày hôm nay, xuân mới tưng bừng, đi giữa Hà Nội mừng xuân. Ngòi bút và tâm tư chúng tôi mang nặng hai vai nhiệm vụ xây dựng miền Bắc làm hậu thuẫn cho cuộc chiến đấu của miền Nam. Trong nét hân hoan của xuân mới giữa thủ đô Hà Nội, một ý nghĩ, một việc làm, một câu thơ, một nét bút đều mang hình ảnh thắm thiết ruột thịt của người chiến sĩ miền Nam đương qua một mùa xuân chiến đấu, một mùa xuân đầy gian khổ nhưng nức lòng hy vọng cho tới một mùa xuân đã sạch bóng kẻ thù trên đất nước. Cho xuân thực là xuân được trở về đất Sài Gòn mà đã từ lâu rồi dưa hấu và hoa sen, hoa mai đã không còn làm vui gì được một ngày nắng xuân nào của phương Nam. Vừa đúng ngày cuối năm vừa qua, tôi được đọc một chuyện ngắn từ miền Nam gửi ra, chuyện của nhà văn Thủy Thủ. Các bạn đọc Sài Gòn, nhất là bạn đọc trong binh lính chế độ Mỹ và tay sai, chắc không lạ nhà văn trẻ Thủy Thủ. Nhưng tôi vừa đọc Cuộc chiến đấu của anh Mười, chuyện ngắn của Thủy Thủ, miêu tả một trận đánh hết sức gan dạ của một nông dân trong ấp chiến lược. Nhà văn Thủy Thủ năm trước ở Sài Gòn, nhà văn Thủy Thủ năm nay đã ở khu giải phóng. Đọc chuyện cuối năm của bạn xa chưa gặp mặt, nhưng xít bao gần gũi, đã từ tiền tuyến máu lửa của cả nhân loại vì hòa bình chống đế quốc Mỹ gửi tới. Đọc chuyện cuối năm của một con người vừa ra khỏi vùng tạm chiếm, vừa rời bỏ cái kềm tỏa tư tưởng của đế quốc Mỹ và tay sai, đến vùng tự do, vượt lên trên muôn vàn gian khó để được sống với lý tưởng thiết tha của thời đại, sống và cống hiến vì tuổi trẻ của chính mình. Tôi nghĩ rằng đó là con đường của giới trí thức miền Nam đương suy nghĩ và bước tới. Tôi nhớ đến trước đây, cũng vào một ngày đầu xuân này, tôi có nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi một thư năm mới cho một bạn nhà văn mà cũng là trò chuyện với nhiều bạn trí thức quen biết và chưa quen biết đương ở miền Nam. Lá thư 5 năm trước gửi đi, tôi tưởng như tiếng nói của tôi vào giữa Sài Gòn đương quay cuồng, một Sài Gòn âm thầm bế tắc, đơn độc. Mà ở đấy con người cũng không cắt nghĩa được sự tồn tại của mình. Mà ở đấy các bạn cùng nghề của tôi, những người trí thức trong mọi ngành hoạt động, có những người lạc đường, có những người đã nhận ra thực sự mình bị lừa dối. Nhưng đến mùa xuân này, tôi lại gửi thư trò chuyện với nhiều người bạn trong dịp năm mới. Hôm nay, không phải tôi chỉ có bạn ở Sài Gòn, không phải người trí thức ở miền Nam chỉ còn bị tù túng ở Sài Gòn. Các bạn tôi bây giờ ở khắp miền Nam, có những bạn, nhiều bạn như nhà văn Thủy Thủ đã vào các vùng tự do, sát cánh chiến đấu trong hàng ngũ quân giải phóng. Có những bạn tuy ở Sài Gòn, nhưng nhà thơ ấy không phải nhà thơ 5 năm trước. Những biến chuyển của tình thế mấy năm nay, những thối tha ghê tởm phơi bày cái thực của chế độ, đế quốc Mỹ và tay sai. Những điều thể nghiệm của chính bản thân các anh ấy đã nói rõ rằng, chúng ta không thể nào đứng yên, chúng ta không thể đành lòng phá hủy chính đời mình. Lương tâm đương thúc giục chúng ta. Cho tới ngày nay, các anh đã thoát ly hay các anh còn ở thị trấn? Chúng ta đều đã biểu thị thái độ bằng một cách dứt khoát, vạch mặt cái văn hóa lường gạt, bịp đời do đế quốc Mỹ và tay sai bày đặt ra. Được như ngày nay, quả là thời gian đã ủng hộ chúng ta nhiều. Chúng ta tin rằng chính nghĩa đương chói lòa, đội ngũ văn nghệ sĩ miền Nam trong hàng ngũ chiến đấu vì sự nghiệp của Tổ quốc sẽ ngày càng rộng khắp và đông đảo hơn nữa. Điều đó Chính đương là sự thật mỗi ngày hết sức phấn khởi. Mỗi ngày, mỗi giờ trên đài phát thanh Giải Phóng và trên cả đài tiếng nói Việt Nam, trên báo chí cả ở miền Bắc, tôi nghe đọc càng ngày càng nhiều tác phẩm của các nhạc sĩ, các nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch miền Nam. Và tôi đã biết tin nhiều bạn trí thức đã vượt khỏi vòng áp chế của kẻ địch. Những tiếng hét lên chiến đấu ấy đã biểu hiện đội ngũ trong cả nước chúng ta đương mau chóng lớn mạnh. Mùa xuân này đến, mùa xuân đương tưng bừng đến. Trong đà tiến lên của cuộc chiến đấu, cũng như các bạn ở miền Nam, lòng chúng ta tưng bừng, mạnh mẽ, tin tưởng như bước vào xuân mới. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.